thứ bảy tuần thứ ba thường niên. Bài trích thơ gửi tín hữu Do Thái. Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy. Nhờ đức tin, các tiền nhân đã được Thiên Chúa chứng giám. Nhờ đức tin, ông Abraham đã vâng nghe tiếng Chúa gọi mà ra đi đến một nơi ông sẽ được lãnh nhận làm gia nghiệp. Ông ra đi mà không biết mình đi đâu. Nhờ đức tin, ông đã tới cư ngụ tại đất hứa như tại một nơi đất khách. Ông sống trong lều cũng như ông Isaac và ông Jacob, là những người đồng thừa kế cũng một lời hứa, vì ông trông đợi một thành có nền móng do chính Thiên Chúa vẽ mẫu và xây dựng. Nhờ đức tin, cả bà Sarah vốn hiếm muộn cũng đã có thể thụ thai và sinh con nối dòng vào lúc tuổi đã cao, vì bà tin rằng đấng đã hứa là đấng trung tín. Vì thế, do một người duy nhất, một người kể như chết rồi, mà đã sinh ra một dòng dõi nhiều như sao trời cát biển không tài nào đếm được. Tất cả các ngài đã chết lúc vẫn còn tin như vậy, mặc dù chưa được hưởng các điều Thiên Chúa hứa, nhưng từ xa các ngài đã thấy và đón chào các điều ấy, cùng xưng mình là ngoại kiều, là lữ khách trên mặt đất. Những người nói như vậy cho thấy họ đang đi tìm một quê hương. Và nếu quả thật họ còn nhớ tới quê hương mình đã bỏ ra đi, thì họ vẫn có cơ hội trở về. Nhưng thực ra, các ngài mong ước một quê hương tốt đẹp hơn, đó là quê hương trên trời. Bởi vậy, Thiên Chúa đã không hổ thẹn để cho các ngài gọi mình là Thiên Chúa của các ngài, vì người đã chuẩn bị một thành cho các ngài. Nhờ đức tin, khi bị thử thách, ông Abraham đã hiến tế Isaac. Dù đã nhận được lời hứa, ông vẫn hiến tế người con một. Về người con này, Thiên Chúa đã phán bảo, chính do Isaac mà sẽ có một dòng dõi mang tên ngươi. Quả thật, ông Abraham nghĩ rằng Thiên Chúa có quyền năng cho người chết trỗi dậy. Rốt cuộc, ông đã nhận được người con ấy như một biểu tượng. Bài trích phúc âm theo Thánh Marco. Hôm ấy khi chiều đến, Đức Giêsu nói với các môn đệ, chúng ta sang bờ bên kia đi, bỏ đám đông ở lại, các ông chờ người đi, vì người đang ở sẵn trên thuyền, có những thuyền khác cùng theo người. Và một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền đến nỗi thuyền đầy nước. Trong khi đó, Đức Giêsu đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức người dậy và nói, Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao? Người thức dậy, ngâm đe gió và truyền cho biển, im đi, câm đi. Gió liền tắt và biển lặng như tờ. Rồi người bảo các ông, sao nhát thế? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin? Các ông hoảng sợ và nói với nhau, người này là ai mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh. Suy niệm lời Chúa. Chủ đề: chúng ta phải tin những gì Thiên Chúa nói. Tại sao chúng ta tin một điều là thật? Thông thường có ba lý do: hoặc vì đã thấy, hoặc vì cảm thấy hậu quả đủ dù không thấy, và vì thấy giá của người khác nói. Các bài đọc hôm nay đều nhằm mục đích thuyết phục con người tin vào những gì Thiên Chúa nói. Trong bài đọc 1, tác giả thư Do Thái đưa ra một lý do đơn giản tại sao các tiền nhân tin. Vì đó là lời của Thiên Chúa hứa. Ngài không bao giờ quên thực hiện những gì Ngài đã hứa. Trong phúc âm, Chúa Giêsu trách các tông đồ yếu lòng tin khi các ông đã có chính Ngài, người có uy quyền trên sóng gió cùng đồng hành. Bài đọc 1. Con người phải sống niềm tin của mình. Thứ nhất, định nghĩa đức tin. Theo tác giả của thư Do Thái, đức tin là bảo đảm cho những điều chúng ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy. Định nghĩa này nhìn từ góc cạnh của những người đã có đức tin. Thực vậy, để đạt được điều con người hy vọng là cuộc sống đời đời, con người phải tin nơi Đức Kitô và những gì Ngài mặc khải về Thiên Chúa. Tuy con người chưa thấy Thiên Chúa và chưa đạt tới cuộc sống đời đời, nhưng niềm tin của con người nơi Đức Kitô là một bằng chứng cho những thực tại này. Ví dụ, khi nhìn thấy đức tin của các chứng nhân tử đạo, con người biết lý do của những cái chết anh hùng này. Thứ hai, gương đức tin của các tiền nhân. Họ là những người tuyệt đối tin tưởng vào lời Thiên Chúa hứa dù chưa nhìn thấy hiệu quả, hay điều Thiên Chúa hứa không thể xảy ra theo cách thức của loài người. Tác giả dẫn chứng hai ví dụ. Thứ nhất, tổ phụ Abraham, cha của những người tin. Nhờ đức tin, ông Abraham đã vâng nghe tiếng Chúa gọi mà ra đi đến một nơi ông sẽ được lãnh nhận làm gia nghiệp. Ông đã ra đi mà không biết mình đi đâu. Để có thể rời bỏ quê cha đất tổ đến sống nơi đất lạ quê người, con người phải được thúc đẩy bởi một lý do chính đáng. Vì cuộc sống bấp bênh và nạn kỳ thị chủng tộc mà họ sẽ phải đương đầu với nơi đất khách quê người. Lý do tổ phụ Abraham rời bỏ Uz đơn giản là vì lời Thiên Chúa hứa và ông đặt trọn niềm tin nơi Ngài. Thiên Chúa không gọi Abraham từ một nơi định cư cố định, nhưng lang thang khắp nơi cho tới khi Thiên Chúa cho ông một chỗ định cư vĩnh viễn không thuộc về thế giới này. Nhờ đức tin, ông đã tới cư ngụ tại đất hứa như tại một nơi đất khách. Ông sống trong lều cũng như ông Isaac và ông Jacob là những người đồng thừa kế cùng một lời hứa. Vì ông trông đợi một thành có nền móng do chính Thiên Chúa vẽ mẫu và xây dựng. Thứ hai, Sarah, vợ của Abraham. Bà cũng chứng tỏ đức tin của bà nơi Thiên Chúa. Cả hai ông bà đều đã cao niên, 90 tuổi, mà vẫn chưa có con nối dõi tông đường. Ở tuổi này không thể có con theo cách thức con người, nhưng bà vẫn tin nơi Thiên Chúa vì bà tin rằng đấng đã hứa là đấng trung tín. Ngài có thể làm cho một người kể như chết rồi và có một dòng dõi nhiều như sao trên trời cát biển, không tài nào đếm được sinh ra. Thứ ba, đức tin được tinh luyện trong thử thách đau thương. Vững tin dù đến chết vẫn chưa thấy kết quả. Lời Thiên Chúa hứa sẽ ban đất làm gia sản và dòng dõi vô số chưa được thực hiện khi Abraham còn sống ở đời này. Nhưng ông vẫn một già vững tin nơi Thiên Chúa. Lý do, ông coi mình là khách ngoại kiều, là lữ khách trên mặt đất và mong ước một quê hương tốt đẹp hơn. Đó là quê hương trên trời. Bởi vậy Thiên Chúa đã không hổ thẹn để cho các ngài gọi mình là Thiên Chúa của các ngài, vì người đã chuẩn bị một thành trì cho các ngài. Thứ hai, vững mạnh trong thử thách. Ngay cả khi đã được một người có con nối dõi tông đường là Isaac, ông Abraham vẫn sẵn sàng sát tế Isaac theo những gì Thiên Chúa dạy bảo để chứng tỏ niềm tin của ông nơi ngài. Sở dĩ ông làm như thế vì ông tin Thiên Chúa có quyền năng cho người chết trỗi dậy. Sau cùng, Thiên Chúa đã nhìn thấy niềm tin tuyệt đối của ông và Ngài đã ban cho ông người con ấy như là một biểu tượng của những gì sẽ xảy ra nơi Đức Kitô. Phúc âm: sao nhát thế? Tại sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin? Trình thuật của Marco kể: hôm ấy khi chiều đến, Đức Giêsu nói với các môn đệ: chúng ta sang bờ bên kia đi. Rồi bỏ đám đông ở lại, các ông chở người đi vì người đang ở sẵn trên thuyền. Có những thuyền khác cùng theo người, và một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền đến nỗi thuyền đầy nước. Đứng trước sóng gió, chúng ta thấy có hai thái độ khác nhau. Thứ nhất, thái độ của các tông đồ. Phản ứng của con người là sợ chết. Vì thế các môn đệ đánh thức người dậy và nói: thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi mà thầy chẳng lo gì sao? Chúng ta không biết Chúa Giêsu đã làm bao nhiêu phép lạ trước mặt các ông, nhưng một điều chắc chắn là chưa đủ để các ông đặt trọn vẹn niềm tin nơi Ngài. Sau này trong chương 6, sau khi đã làm phép lạ nuôi 5.000 người, Chúa Giêsu lại đi trên mặt nước đến với các ông khi bị sóng gió. Các ông vẫn sợ và tưởng người là ma. Khi Chúa Giêsu đã truyền cho gió biển phải im lặng, các ông vẫn hoảng sợ và nói với nhau: người này là ai mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh? Thứ hai, thái độ của Chúa Giêsu hoàn toàn đối nghịch hẳn với thái độ của các môn đệ. Trong khi các môn đệ đang vất vả chống chọi với sóng gió, Đức Giêsu đang ngồi ở đằng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ không hiểu nổi làm sao một người có thể ngủ khi sóng biển gào thét như vậy. Khi các ông nói lớn đánh thức người thức dậy, Ngài ngâm đe gió và truyền cho biển: im đi, câm đi. Gió liền tắt và biển lặng như tờ. Rồi người bảo các ông: sao nhát thế? Tại sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin? Qua trình thuật hôm nay, các môn đệ và chúng ta phải học được bài học trong cuộc đời. Một khi đã có đức tin, không một sóng gió nào trong cuộc đời có thể làm lay chuyển đức tin của chúng ta vào Thiên Chúa. Khi phải đương đầu với chúng, đó chính là lúc chúng ta sống niềm tin đó. Áp dụng trong cuộc sống. Đức tin là bảo đảm cho những điều chúng ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều chúng ta không thấy. Đức tin phải được biểu tỏ bằng hành động. Chúng ta phải tin và làm những gì Chúa dạy. Đức tin phải được tinh luyện trong thử thách và đau khổ. Người có đức tin sẽ không hoảng hốt và đau khổ khi phải đương đầu với thử thách. Amen.